Nếu muốn Phật Pháp hư, chỉ tâm tán tháng tăng. Dịch giả Diệu Âm, nhà xuất bản Hồng Đức, tập 18. Tán tháng cảm ơn lão pháp sư Tịnh Không, Quách Nghiên Kim. Kỳ thực, phàm phu chúng ta vốn dĩ không có trí tuệ và đức năng gì để tán thán cảm ơn thầy của mình. Nói vài câu cũng không tránh khỏi có chút tình chấp, không nói trong tâm vẫn nghĩ thỏa thích. Vì vậy nên ít nói vài câu an ủi bản thân, có thể sẽ làm trò cười cho các đồng tu có đạo hạnh, nhưng đã là phàm phu thì không sợ bị người khác cười. Hồi tưởng lại những năm 80-90 học khí công, học cái vô cùng kỳ diệu, cả ngày tinh thần điên đảo vì mấy những hiện tượng đặc biệt, lúc thì Phật, lúc thì đạo, lúc thì thần, làm không thể chấm dứt. Đã tốn không ít tiền và thời gian, cả ngày còn không ngừng chạy đông chạy tây, còn tưởng rằng bản thân đang tu hành, thật là làm trò cười cho người khác. Sau này khí công bị lật đổ, trong lòng cảm thấy không có gì để nương tựa, thế là xem này xem kia, sách Phật, sách đạo, sách khí công, sách hiện tượng thần bí, xem đi xem lại vẫn rất mê mờ. Làm sao đây? Vẫn muốn tìm điểm tựa, thế là có lần đến tìm sách, trong vô ý nhìn thấy một quyển sách giới thiệu Tín Nguyện Niệm Phật của Đại sư Ấn Quang. Cảm thấy cũng tốt, như cứ cảm thấy niệm Phật không thần kỳ như khí công. Vì vậy cả ngày vẫn suy nghĩ loạn lên. Sau đó thì có người giới thiệu đĩa của lão pháp sư Tịnh Không cho tôi. Tôi cũng xem qua, mới đầu không cảm thấy gì cả, thời gian dài ra càng xem càng cảm thấy ngài nói quá hay. Ngài nói cực kỳ rõ về việc học Phật và như thế nào. Như vậy mới dần biết được, hiểu rõ học Phật làm người là phải bắt đầu từ đâu, như thế nào mới là tu hành, vân vân. Hổ thẹn bản thân học Phật chưa tốt, mới biết trước đây bản thân nhầm lẫn rồi. Kỳ thực trước đó cũng từng đọc sách của một số vị đại đức, nhưng cứ cảm thấy không thể nhập môn. Còn nhớ lúc đó tôi thích xem sách của một vị đại đức, mỗi khi đọc đến chỗ quan trọng, ngài chuyển trọng tâm câu chuyện. Vấn đề này không phải chỉ vài ba câu, sau này chúng ta. Điều này làm tôi vướng ở đó. Tất nhiên đây là bởi vì căn cơ của bản thân quá kém, không thể trách vị đại đức đó. Nhưng mà cách giảng của lão pháp sư sẽ không như thế. Ngược lại, lão pháp sư luôn giảng nội dung tường tường tận tận, đi sâu vào vấn đề một cách đơn giản, luôn sợ người khác nghe không hiểu. Các sư huynh thường nghe đều biết những câu nói quan trọng ngài đều lặp lại trên ngàn vạn lần, mà chúng ta đều biết như là nhìn thấu buông xuống. Đoạn ác tu thiện, tích công lụy đức, thuần tịnh thuần thiện, hiếu thân tôn sư, làm tấm gương tốt, vân vân. Những câu nói này tuy rằng nghe thường xuyên nhưng nghe không chán. Một số vấn đề rất phức tạp, nghe lão pháp sư nói giống như là hiểu được rất nhiều, vui mừng quá. Tôi cảm thấy còn có một đặc điểm, bất kể ngài giảng bộ kinh nào, ngài đều có thể viên dung bộ kinh đó đến pháp môn tịnh độ. Vả lại, quý vị nghe ngài giảng một bộ kinh thời gian lâu dài, ngài sẽ nói liền và thông suốt điều cơ bản nhất và điều viên mãn nhất của Phật Pháp, thậm chí thiện pháp của thế gian, đạo làm người cho quý vị. Cho dù là một người không học Phật, họ nghe xong cũng có lợi ích và trở thành một người tốt, người thiện. Điều này thật sự có chút giống đặc điểm của toàn tức năng. Không biết nói đúng hay không, đây chẳng qua là một chút cảm nhận của bản thân hậu học. làm trò cười cho các sư huynh rồi. Còn nữa, chính là vợ của tôi năm xưa học khí công đã vào con đường mê, không thoát ra được, giống như đệ tử của Pháp Luân Công vậy, không ai có thể giáo hóa được. Sau này nghe lão pháp sư giảng kinh, dần dần cũng chuyển sang học Phật rồi. Đây cũng xem như là đã cứu gia đình này của chúng tôi đó. Cảm ơn lão pháp sư đảnh lễ. Cả nhà chúng con thật sự quá cảm ơn sự từ bi chỉ dạy của lão pháp sư Tịnh Không. Ngàn vạn lời nói cũng nói không hết. Phát biểu vào ngày 11 tháng 1 năm 2012, Pháp sư Tịnh Không trong lòng tôi lưu thạc nguyện sanh nước Cực Lạc. Có một vị lão nhân dễ gần đáng kính. Trong suy nghĩ của mọi người, ngài là hóa thân của từ bi và trí huệ, ngôn truyền thân giáo của ngài ảnh hưởng và thay đổi được cuộc sống và vận mệnh của hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí số người không thể tính đếm được. Vị lão nhân này chính là lão pháp sư Tịnh Không. Lão pháp sư năm nay 85 tuổi, vì tất cả chúng sanh khổ nạn, vì hài hòa xã hội, vì thế giới hòa bình, vẫn cứ tận sức giảng kinh dạy học, không tiếc công sức dạy dỗ, không ngừng giảng kinh, rải bồ đề cam lộ khắp nơi, dốc hết tâm huyết. Hơn 50 năm nay, nhờ lão pháp sư giảng kinh dạy học mà hiểu rõ chân tướng sự lý, từ đó khởi chánh tín, thoát ly đau khổ, đi đến giải thoát. Những người được pháp ít nhiều không kể xiết. Nghe lão pháp sư giảng kinh, người khác rất dễ tiếp cận với Phật giáo, hiểu rõ Phật giáo là gì, chân tướng của vũ trụ nhân sinh là gì, từ đó phân biệt đúng sai, xa lìa mê tín, tiến tới phát khởi chánh tín, khai mở trí tuệ, lữ hành trong đời sống hạnh phúc. Cả đời lão pháp sư hoằng dương Phật pháp, ứng cơ thí giáo, đứng trước sự thiếu sót trước mắt của mọi người đối với luân lý đạo đức, lão pháp sư cực lực đề xướng đối với học tập và quay về văn hóa truyền thống, đặc biệt là dùng đệ tử quy để đại diện cho kinh điển giáo dục truyền thống của nhà nho, và dùng liễu phàm tứ huấn thái thượng cảm ứng thiên làm đại diện cho kinh điển giáo dục nhân quả, và mở lớp thí điểm giáo dục ở Lư Giang, An Huy, thiết lập trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống, nghiêm túc học tập thực hành đệ tử quy. Trong thời gian ngắn thì đạt được hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, nhận được thành công rất lớn, thu hút được các đoàn đại biểu mấy chục quốc gia của tổ chức Liên Hiệp Quốc đến tham quan học tập, từng một lần làm chấn động toàn cầu. Cả đời lão pháp sư yêu nước yêu giáo, hoằng dương Phật pháp, từ đầu đến cuối quan tâm và ủng hộ sự phát triển và xây dựng của quốc gia, lần lượt đầu tư xây dựng mấy chục trường học ở Đại học Trung Quốc, mỗi năm đều bố thí 1-2 ngàn vạn để giúp đỡ những người nghèo khó và cần thiết. Thực sự là giải mối lo cho quốc gia, giải nạn cho dân dân. Nghe lão pháp sư giảng kinh, quý vị sẽ hiểu rõ Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo thần bí không thể tiếp xúc. Tương quan đến công việc, cuộc sống của mỗi người chúng ta, từ đó phá trừ triệt để lý giải sai lầm của mọi người đối với Phật giáo trong thời gian dài. Càng có năng lực nói rõ sự khác biệt về bản chất của tà giáo, làm cho vô số người phá trừ được mê tín, từ đó quay trở về chánh tín. Cả đời lão pháp sư tận lực với giáo dục đa nguyên văn hóa. Những nơi lão pháp sư đến đều có thể đoàn kết tôn giáo, chủng tộc khác nhau tại bản địa, làm cho mọi người thân như một nhà, loại bỏ khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Từ đó, Ngài có công trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định các nơi, tiễn và hài hòa xã hội. Lão Pháp Sư từng nhiều lần tham gia hội nghị hòa bình quốc tế Liên Hiệp Quốc. Thế giới có rất nhiều tổng thống quốc gia, người lãnh đạo và nhân vật quan trọng trong giới chính trị đều đến thỉnh giáo Lão Pháp Sư rất nhiều vấn đề nan giải mà xã hội phát triển hiện nay đang đối mặt. Tất cả đều là đức năng của Lão Pháp Sư chiêu cảm được. Vào năm 2004, trong một cơ hội ngẫu nhiên, tôi được tiếp xúc với Phật giáo. Lúc đó có duyên biết được Pháp Sư Nhất Thượng và cư sĩ Dư. Lần đầu gặp mặt họ đều khiến tôi học Phật, mà tôi đối với Phật giáo thì rất mơ hồ, không biết làm thế nào. Pháp Sư Nhất Thượng lấy một cuốn sách từ liêu phòng tặng cho tôi, kêu tôi nghiêm túc đọc. Tôi nhận và xuyên qua. Tên sách là Nhận thức Phật giáo, giáo dục của hạnh phúc mỹ mãn. Tác giả là Pháp Sư Tịnh Không. Phía sau quyển sách có một đoạn chữ. Phần đề chữ là Tịnh nghiệp học nhân Lý Bỉnh Nam. Vì ham học hỏi sự thần bí của Phật giáo, tôi nghiêm túc xem quyển sách này. Xem lần thứ nhất cảm giác không lớn, xem lần thứ hai như hiểu lại như không hiểu. Xem lần thứ ba bắt đầu có thể ngộ. Đến mức sau này quyển sách này thường đem theo mình. Tổng cộng đã đọc được bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ rõ. Nói chung quyển sách đó là thầy nhập môn cho tôi học Phật. Sau đó tôi dần biết được tác giả Pháp Sư Tịnh Không của quyển sách này trên mạng. Sau này tôi liên tục biết được rất nhiều Pháp Sư, trong đó đa số đều là Pháp Sư có tiếng. Về sau nữa tôi thông qua sự so sánh lại bắt đầu quyết một lòng trở về lời giáo huấn của Pháp Sư Tịnh Không, không bao giờ thay đổi. Trong thoáng chốc 6 năm đã trôi qua, mà học nghiệp chứng sâu nặng, tiến bộ lùi ba trên con đường tu học, thối bộ rất nhiều. Mỗi lần tôi trằn trọc không ngủ được, nhìn thấy hình ảnh của Pháp Sư Tịnh Không, tôi liền tăng thêm động lực rất lớn. Chính là nguồn động lực này vẫn luôn nâng đẩy tôi tiến tới trên con đường khó khăn của Bồ Đề. Cả đời Lão Pháp Sư nói theo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tuy rằng nơi ở không ổn định, vẫn duy trì giảng kinh dạy học mỗi ngày không gián đoạn. Trước tiên khởi nguồn mở đường truyền Internet giáo dục từ xa, tập hợp tinh lực cả đời hoằng dương pháp môn tịnh độ. Cuối đời càng tận sức đối với giáo dục đa nguyên, dấu chân của Lão Pháp Sư khắp nơi trên thế giới. Cư sĩ đại đức có tiếng nhất hiện nay như Thái Lễ Húc, Chung Mao Sâm, Hồ Tiểu Lâm, Lưu Tố Vân, Lưu Dư Lỵ, Trần Đại Hội, không có ai không quy về môn đồ của Lão Pháp Sư. Nếu không phải đức năng cao rộng, công hạnh trác tuyệt của Lão Pháp Sư, nhân duyên làm sao thù thắng như vậy. Có một số đồng tu khó tránh có quan điểm riêng của từng môn phái. Bản thân chúng ta cũng thường phạm phải sai lầm này, cho rằng đây là nhà Nho, kia là nhà Đạo, không phải kinh điển của Phật giáo không nên xem. Không ngờ rằng chính là ý kiến ngu dốt của bản thân là tâm phân biệt đang tác quái. Từ xưa đến nay, biết bao tổ sư đại đức vị nào cũng thông đạt thế pháp và Phật pháp. Mỗi một vị tu học có thành tựu đều không tự khen mình, phỉ báng người khác. Trong kinh Phật có ghi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chớ làm các việc ác, vẫn làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Từ ý nghĩ này, nói Nho Thích Đạo là một nhà. Trong Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng nói: Phật giáo tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế cầu Phật pháp, kháp từ bịch thú giác. Phật pháp tại thế gian, không lì thế gian mà giác ngộ. Lì thế gian cầu Phật pháp, giống như tìm sừng thỏ. Rời khỏi thế gian pháp, Phật pháp đơn thuần cũng không thể tồn tại. Phật pháp và thế pháp là một không phải hai, miễn cưỡng tách ra để xem xét, há không phải đưa bản thân vào trong hai ấy sao? Đại sư Ấn Quang Cận Đại cả đời hoằng dương tịnh độ, ngài cũng cực lực đề xướng giáo dục nhân quả, in ấn kinh sách, đồng thời ấn tống số lượng lớn Liễu Phạm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Số lượng ấn tống đó vượt xa điển tịch Phật giáo, thật sự là nhân thời thí giáo, kiến giải cao siêu, vô cùng từ bi. Ngày nay những gì lão pháp sư làm là cùng một biện pháp với Ấn Tổ, cũng có thể nói là thương xót sự chìm đắm của lòng người, kéo khỏi sự nghi ngập của thói đời, bát nhã mới hiện rõ, tâm từ bi hiển hiện phát ra đến tột cùng. Thời đại mạt pháp, tà sư nói pháp như các sông Hằng. Nếu như chúng ta không đầy đủ trí tuệ, dễ dàng tin vào lời dèm pha và theo đuổi mù quáng, thậm chí phạm các tội nghiệp lớn như bán Phật, bán pháp, bán tăng, há không phải vừa tội nghiệp lại đáng thương hại sao? Rốt cuộc không thể trách người khác, chỉ trách bản thân không có phước báo mà thôi. Lão pháp sư Tịnh Không là cao tăng đại đức hiện nay rất hiếm có, chân thiện tri thức. Lão pháp sư có tu, có chứng, thông tông, thông giáo, giải hành đều xem trọng, biện tài vô ngại. Từ bi hơn nữa là lão pháp sư trước giờ không đàm huyền thuyết diệu, mà diễn thuyết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu của bác đại tinh thâm, mênh mông vô biên của Phật pháp cho tôi và chúng sanh mạt pháp, có thể nói là già trẻ đều thích hợp, phụ nữ và trẻ em đều hiểu, vô cùng khế hợp với căn cơ của chúng sanh hiện nay. Ngay thời mạt pháp, chúng ta vui mừng cảm ơn vì có thể gặp được vị đại thiện tri thức như lão pháp sư Tịnh Không. Lão pháp sư trụ thế một ngày chính là phước báo cực kỳ to lớn của tất cả chúng sanh. Thật sự là một người đời này chúng ta không thể không biết đến. Chúng ta chỉ cần ý giáo phụng hành, lão thật thật làm, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, đời này thành tựu, mới có thể không phụ sự nhọc lòng mà lão pháp sư ân cần chỉ dạy, mới có thể trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Tôi nghĩ đây cũng là phương pháp tốt nhất thỉnh cầu lão pháp sư trụ thế. Chân thành chúc nguyện lão pháp sư pháp thể khinh an, trụ thế dài lâu, pháp luân thường chuyển, tiếp huệ mạng Phật, thiệu long Phật chủng, từ bi thương xót cứu độ chúng sanh khổ nạn trong đời mạt pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đảnh lễ lão pháp sư Tịnh Không, Phước Châu, thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2011. Đây chính là những gì lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không dạy: Nguyệt ẩn vân tầng. A Di Đà Phật. Hôm nay tôi sẽ đi đến núi Phổ Đà. Trong vài ngày tới không thể lên mạng, nhưng việc in ấn kinh sách không thể để lỡ. Vì vậy còn có cách cũ, nếu có người trợ ấn và thỉnh pháp bảo, xin hãy liên lạc với tôi bằng điện thoại. Đây là câu lạc đề hôm nay, điều mà tôi thật sự muốn nói không phải điều này. Những người in ấn và coi trọng quyển sách Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa càng ngày càng nhiều, người trợ ấn càng ngày càng đông, người phát tâm càng ngày càng nhiều. Ngay cả đứa trẻ mười mấy tuổi cũng phát tâm in ấn thẻ kẹp sách để kết duyên với mọi người. Cho đến hôm nay, kinh này viên mãn. Những việc này làm tôi vô cùng cảm động. Nhớ lại lần này, từ khi phát tâm đến bây giờ, thực sự rất nhiều cảm xúc không nói thành lời. Nhưng trong việc làm này, tôi vẫn luôn nghĩ đến một việc, mà còn thâm nhập vào đó. Tôi lý giải vấn đề này vượt qua sự thấu triệt. Đó chính là vì sao quyển sách này được nhiều người ủng hộ và đáp ứng như vậy. Pháp duyên của lão pháp sư Tịnh Không vì sao thù thắng như vậy? Rất nhiều vấn đề vẫn luôn muốn viết ra, vẫn quên hẳn đi. Sáng nay bất chợt nhớ lại, đặc biệt muốn viết ra để cúng dường mọi người, chỉ nguyện có thể giúp ích cho mọi người. Tôi tin rằng nếu như quý vị có thể xem hiểu bài văn này, trong tu học Phật pháp của quý vị sẽ có một sự nâng cao không hề ít. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Điều này trên thực tế là cùng một vấn đề. Trước tiên nói là từ pháp duyên của lão pháp sư vì sao lại thù thắng như vậy. Nói đến lão pháp sư thì bất luận là trong nước hay quốc tế, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc Phật pháp, hầu như ít nhiều gì cũng nghe đến tên này, bất luận là hủy bán hay ca tụng. Hành trì cả đời của lão pháp sư có thể nói là giải thích tốt nhất đối với Phật pháp chân chánh. Ngài biểu diễn sự sống động của Phật pháp ra ngoài, ngôn ngữ không sâu xa, ý cảnh không thần bí, không có chút tạo tác nào, không có chút che giấu nào, hoàn toàn tự nhiên mà lũ lộ sự chân thành. Đây cũng chính là chỗ vì sao Ngài giảng kinh lại thu hút người khác. Chỉ có cái thật mới có thể làm cảm động lòng người. Ngài nói được rồi, cũng làm được rồi. Có người tuy rằng nói rất tốt, lúc nghe cũng hay, nhưng không biết tại sao luôn cảm thấy hình như thiếu cái gì đó. Nhưng mà nghe lão pháp sư giảng kinh thì không như vậy. Dù cho một câu nói Ngài lặp lại nói mấy lần, quý vị cũng sẽ không cảm thấy chán ngán. Ngược lại, càng nghe càng có cảm thụ. Giống như trong vô hình có một miếng nam châm hút chúng ta vào, muốn ngưng mà không được. Lão pháp sư nói học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi thêm một câu của mình vào phía sau, chính là nghe lão pháp sư giảng kinh cũng chính là sự hưởng thụ cao nhất của đời tôi. Sự an vui đó không thể nào dùng ngôn ngữ nói hết được. Nhìn thấy tướng mạo của lão pháp sư càng làm cho người khác ca ngợi mãi không thôi. Một người hơn 80 tuổi vẫn mãi trẻ trung như vậy, vả lại nhiều năm rồi không có chút thay đổi gì. Điều này khiến cho rất nhiều người đều kinh ngạc. Nhiều người đều muốn biết bí mật trong đó. Lão pháp sư bảo dưỡng thế nào vậy? Những điều này khi giảng kinh lão pháp sư cũng có nói, nhưng mà chúng ta khinh suất không nghe vào tai. Mỗi ngày lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp đã sớm xem về tự thân, trong tâm thanh tịnh, bên ngoài biểu hiện từ bi hỷ xả. Từ tài bố thí đến pháp bố thí đều rất tinh tấn. Nói đến đây, có lẽ đã có người hiểu vì sao pháp duyên của lão pháp sư thù thắng như vậy. Đúng vậy, là bố thí. Nhìn con đường lão pháp sư đã đi qua thì biết được Ngài bắt đầu từ một miếng đường, một đồng tiền. Mãi cho đến hôm nay, bình thường khi chúng ta vừa nhắc đến bố thí liền nghĩ đến sự tổn thất về tiền. Có người vẫn muốn bố thí nhưng không có nhiều tiền và suy nghĩ đến cuộc sống sau này nên không dám bố thí, luôn cảm thấy là việc người có tiền nên làm. Tôi không có tiền làm sao làm được. Kỳ thực là chúng ta không hiểu bố thí là gì, ý nghĩa của bố thí ở đâu. Khi chúng ta thật sự hiểu rõ rồi thì mới hoan hoan hỷ hỷ đi làm. Và lại sự thật chứng minh thật sự là càng bố thí càng có nhiều. Nói rõ về điều này một chút, không phải muốn quý vị khởi tâm tham vì muốn có nhiều hơn mà đi bố thí, đừng hiểu lầm. Bố thí có liên quan với mức độ thanh tịnh của tâm chúng ta, không phải nói tiền càng nhiều càng tốt. Tâm quý vị chân thành ra một phân tiền, công đức đều vô lượng. Nếu như tâm cống cao ngã mạn thì tiền có nhiều hơn cũng không có nhiều tác dụng. Nếu thật sự là tiền càng nhiều càng tốt, vậy thì người nghèo khổ sẽ không có cách nào thay đổi vận mệnh. Bản thân Lão Pháp Sư Tịnh Không chính là chứng minh tốt nhất. Lão Pháp Sư vốn dĩ rất nghèo khổ, sau này gặp được Đại Sư Chương Gia dạy Ngài phương pháp bố thí, Lão Pháp Sư y theo đó mà hành, quả nhiên thù thắng. Vận mệnh nghèo khổ nhờ đó mà thay đổi. Một vị thầy khác dạy Ngài giảng kinh thuyết pháp, pháp bố thí thay đổi quả báo đoạn mệnh. Bình thường Lão Pháp Sư bố thí bệnh viện cho bệnh nhân, vô ý bố thí, vì vậy mới khỏe mạnh trường thọ. Những điều này hoàn toàn tương thích với kinh giáo. Tài bố thí được tài phú, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh trường thọ. Nếu như trong quý vị có người nghèo khổ, người bệnh tật, người đoạn mệnh, có thể noi theo Lão Pháp Sư, bảo đảm vận mệnh sẽ có chuyển biến. Cả đời Lão Pháp Sư hành tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, thật sự làm rất viên mãn. Mọi người đều ca tụng Lão Pháp Sư rộng thí ân huệ trong hư không pháp giới. Người được lợi ích trong chúng sanh rất nhiều, người báo ân tự nhiên cũng nhiều. Giống như Lão Pháp Sư là chủ nợ lớn nhất, chúng ta đều trả nợ vậy. Ví dụ này tuy rằng có chút không thỏa đáng, nhưng mà lời nói chân thật, nghĩ xem có phải lý lẽ này không? Cổ nhân có nói, dục thủ chi, tiên giữ chi, muốn có được trước tiên phải cho đi. Con người đều là qua lại, giống như chúng ta viết blog cũng vậy. Quý vị thích đọc văn chương của người khác, người khác cũng sẽ thích đọc văn chương của quý vị. Quý vị thích trả lời người khác, người khác cũng sẽ thích trả lời quý vị vậy. Đây cũng là then chốt phổ biến trên Internet. Bố thí chỉ để tham khảo. Việc này tuy rằng tôi biết nhưng làm không được. Thông thường tôi rất ít trả lời bởi vì điều kiện thời gian. Tuy rằng bạn trên blog của tôi rất nhiều nhưng tôi lại không có thời gian giao lưu với họ. Vì vậy lần này có thể được nhiều sự ủng hộ của liên hữu như vậy, tôi đã rất viên mãn rồi. Xen câu tán gẫu, tiếp theo nói vào đề tài chính. Thêm một điều nữa là lý niệm bình đẳng của Lão Pháp Sư thâm nhập vào lòng tôi. Đồng thời trên con đường học Phật của tôi đã có tác dụng không nhỏ. Pháp môn bình đẳng không có cao thấp, Pháp Sư bình đẳng không có cao thấp, thiện tri thức bình đẳng không có cao thấp, thiện pháp bình đẳng không có cao thấp. Chính là những điều này vẫn luôn dẫn dắt tôi. Vì vậy những gì tôi gặp được đều là chánh pháp, Những vị pháp sư mà tôi gặp được đều là thiện trí thức. Những liên hữu tôi gặp được toàn là thiện duyên tụ hợp. Vì vậy, tôi học Phật là vẫn luôn đi con đường thẳng này, cũng là con đường tắt, không có nhiều nghi hoặc như vậy, không có nhiều lo nghĩ như vậy, không có nhiều tranh chấp như vậy. Những điều này đều là ân sư hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không dạy. Tuy rằng tôi học không được tốt, chỉ học được chút này, nhưng chính chút này thì tôi đã trọn đời nhận được lợi ích rồi. Điều thứ ba, mở rộng tâm lượng. Điều này nếu như làm được rồi, thật sự rất khác. Quý vị lập tức sẽ cảm giác được Phật Bồ Tát và chính mình gần gũi biết bao, chúng sanh và chính mình gần gũi biết bao, vạn vật vũ trụ và chính mình gần gũi biết bao, hư không pháp giới và chính mình gần gũi biết bao. Hình như thật sự dung thành một thể. Thì ra tiểu ngã tự tư tự lợi hẹp hòi đó hình như thật sự không còn tồn tại. Thì ra nghĩ cho bản thân toàn là phiền não, mà một khi tâm lượng rộng lớn rồi, vì chánh pháp trụ thế lâu dài, vì tất cả chúng sanh, cảnh giới đó lập tức khác đi. Thật sự là pháp hỷ sung mãn, không mệt không chán. Cảm giác đó không có cách nào hình dung được, giống như thoáng chốc nối liền với Tây Phương Tịnh Độ, với A Di Đà Phật, với chư thượng thiện nhân vậy. Đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh, vậy còn có đạo lý không thể vãng sanh hay sao? Tây Phương Tịnh Độ không còn cảm thấy xa xôi như vậy, mà thật sự như đang ở hiện tại. Còn phải tìm Phật Bồ Tát khắp nơi không? Mạnh dạn gánh vác phần gia nghiệp này của Như Lai, chuyển biến ý nghĩ, hành vi của mình, dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hỷ xả vào đời sống hiện tại, thì quý vị chính là Phật Bồ Tát. Điều này không cần tự ti, bởi vì tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, cuối cùng sẽ thành Phật. Chỉ xem chúng ta có dũng khí và tâm lượng này không. Được rồi, tôi nói quá nhiều rồi, xin dừng ở đây. Đây chính là điều tôi thể ngộ được từ lão pháp sư, nguyện chia sẻ với mọi người, cũng nguyện mọi người suy nghĩ sâu sắc. Có lẽ sẽ có người nói: đừng nói nữa, toàn bộ công đức đó bị tôi nói hết rồi. Nói hết thì nói hết vậy, chỉ cần giúp đỡ được cho mọi người, công đức hay không công đức, tôi không để tâm. Mỗi ngày ở đó lão pháp sư thuyết giảng không giữ lại chút nào. Tôi làm chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Thật tâm chúc nguyện quý vị có thể tiếp xúc được Phật pháp chân chánh, có thể tiến bộ trong đạo nghiệp. Vậy thì bài văn này của tôi không uổng công. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một bức thư của cô gái mù gửi đến pháp sư Tịnh Không, Trương Minh. Kính chào pháp sư Tịnh Không. Con là một cô gái mù. Khi sanh ra được 2 tháng, bị trúng độc tính, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến sốt cao, cuối cùng gây ra mù cả 2 mắt. Lúc đó là thời kỳ vắng cách, bác sĩ giỏi giang đều bị đánh đổ. Mắt con tràn ngập một màu đen. Biết được mấy đứa trẻ trong xóm đều đi học, chơi đùa vui vẻ, nhưng con lại không hào hứng nói cười. Có đứa ăn hiếp con, có đứa cũng muốn chơi với con. Thế là con nói với ba mẹ: con muốn đi học. Lúc đó con 6 tuổi. Khó khăn lắm mới đến được trường mù ở vùng khác. Vừa học xong lớp 2, do trường học biết con tin Phật nên đuổi con đi. Thầy nói, con là học sinh tiểu học, không được mê tín. Lúc đó tuy rằng con chỉ 8 tuổi, không biết gì cả, nhưng con tin Phật là giáo dục trí tuệ cao độ nhất đối với mọi người. Tuy rằng người niệm Phật thắp nhang rất nhiều, nhưng người thật sự nhận thức và hiểu được Phật giáo lại không nhiều. Pháp sư Tịnh Không, nếu như ngày nay Ngài không đến tuyên giảng rộng rãi cho mọi người, vậy thì tất cả chúng sanh đều không thể biết được. Xin Ngài đừng giận, không phải con tâng bốc Ngài đâu. Ngài xem, bây giờ có ai bước vào pháp môn tịnh độ chứ? Mùng một Tết, con nghe Tây Du Ký, nghe xong thì vô cùng thích Phật Bồ Tát. Ngài xem, các vị đó đều rất từ bi, khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh. Một chút ý nghĩ, tư lợi cũng không có. Con rất muốn học Phật, nhưng mà xung quanh không có ai học Phật. Ngay cả tổ tiên của con cũng không có một người học Phật. Cha mẹ của con, anh trai của con cũng không tin Phật. Năm 1997, người khác giới thiệu con biết được pháp môn tịnh độ. Con đã 24 tuổi rồi. Khi mới nghe được, con tin cõi nước cực lạc nhất định là có. Từ xưa đến nay, người đứng, ngồi, nằm vãng sanh nhiều như vậy rồi. Kinh điển tuyệt đối không gạt người. Con liền chuyên tụng Vô Lượng Thọ Kinh, chuyên niệm Phật hiệu. Ngoài ra, không phải không tốt, 84,000 pháp môn đều là bình đẳng, bởi vì Vô Lượng Thọ Kinh viên mãn, đồng thời lại thẳng một đường thành Phật. Tất cả việc tai nạn trên thế giới và tất cả chúng sanh, chỉ khi mọi người đều viên mãn thành Phật mới có thể giải quyết viên mãn. Mọi người đều không muốn chịu khổ, muốn trường thọ và thích cái đẹp, gia đình mãi đoàn tụ, nhưng không tránh khỏi đau khổ của sanh tử. Không vãng sanh thành Phật thì vốn dĩ là không thể làm được đâu. Con kỳ vọng vô lượng chúng sanh đều có thể vãng sanh thành Phật. Ôi, không có lục đạo thì tốt biết mấy. Con nghe khai thị và giảng giải Vô Lượng Thọ Kinh của Ngài, trong nhà cũng đã thờ Tây Phương Tam Thánh. Tuy rằng con không nhìn thấy gì cả, nhưng con phải y giáo phụng hành, trên cúng chư Phật, dưới hóa chúng sanh. Con không thể đến khắp nơi để kết pháp duyên thì chân thành niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho vô lượng chúng sanh, hoặc tùy hỷ công đức, tận sức của bản thân, đem công đức của Di Đà giới thiệu với mọi người. Nếu như tuyên truyền, quảng cáo giống người đời vậy, thông qua truyền hình, tivi, báo chí để hoàng dương pháp môn tịnh độ, tất nhiên càng tốt hơn tặng băng đĩa và kinh sách. Chỉ là thời đại hiện nay là mạt pháp, thiện ác ít nhiều, vì vậy khó làm. Nhưng con cảm thấy chỉ có để pháp môn tịnh độ vào xã hội, nhận được sự chấp thuận chân chánh của mọi người, như vậy thì khắp nơi đều tràn đầy ánh sáng. Phật giáo thật sự là quá tốt rồi. Có lúc con bố thí kinh sách và giảng giải Vô Lượng Thọ Kinh cho người quen biết, có lúc đoàn niệm Phật phải ra ngoài rộng kết pháp duyên, các sư huynh dắt con theo, ba mẹ cũng có cho ít tiền, con cũng có thể âm thầm giúp mọi người, nhưng chậm hơn chút so với người sáng mắt. Con nghe rất nhiều băng của Ngài, cũng ngồi được một chút. Những tính khí xấu, phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tà khí, tham sân si mạn nghi, vân vân của con từ trước, không buông xuống được, cũng có thể dùng Phật giáo dần dần áp chế được. Thì phi nhân ngã, con cũng giảm dần rồi. Con học Phật nhiều năm rồi, con cũng công phu sáng tối, Vô Lượng Thọ Kinh cũng thuộc lòng rồi, nhưng tuyệt đối không phải cố ý học thuộc. Con cảm thấy hoàn toàn khác với sách thế gian, khi đọc lông dựng đứng cả lên. Khi con nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, tự nhiên nước mắt cứ chảy. Con biết quá khứ không nên tạo những nghiệp này, những gì kiếp này chịu nhận là quả báo. Nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ, con muốn khóc. Con càng niệm càng cảm giác tương ứng với công đức bổn nguyện của Di Đà. Con bệnh rồi, bây giờ không cần uống thuốc, chích thuốc, niệm Phật thì có thể khỏe lại. Con không cầu gì cả, nhưng khi con nghe được Phật Pháp thì nghĩ nhất định phải cầu sanh cực lạc. Con trông chờ Di Đà sớm ngày rước con, nhưng tuổi con còn nhỏ. Nếu như sau này thành Phật rồi, nhất định phải độ vô lượng chúng sanh, là trợ thủ tốt của Di Đà. Con vô cùng thích nghe Ngài giảng kinh, Ngài nói câu nào cũng là thật. Con rất tin vào trí tuệ và thần lực chân thật của Phật. Buổi sáng năm 1998, đôi mắt của con đột nhiên nhìn thấy được một chút ánh sáng. Tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ được tướng mạo mập ốm, nhưng con có thể nhìn thấy khái quát. Điều này cũng khiến con rất vui rồi. Tất cả việc này đều là A Di Đà Phật cứu con. Bức thư này là chính tay con viết. Con viết bức thư này là muốn kết thiện duyên với Ngài, đồng thời cũng kết thiện duyên với vô lượng chúng sanh. Được rồi, không vọng tưởng nữa. Sau này chúng ta gặp lại ở thế giới cực lạc. Đệ tử Trương Minh chúc sư phụ Pháp Sư Thự Nhâm và vô lượng chúng sanh Vô Lượng Thọ sớm ngày thành Phật A Di Đà Phật. Ngày 26 tháng 11 năm 1998, kính trình. Đảnh lễ kính chào lão Pháp Sư Tịnh Không, Sen Hồng Trần, Block Sina. Từng đi qua đô thị phồn hoa lóng lánh, hoặc ở nơi thôn giả đơn giản chất phác, Pháp Sư Tịnh Không, một vị trí giả ngoài tuổi 80, chỉ nhớ noi theo mở lớp dạy học của cổ thánh tiên hiền Phật Đà Thánh Triết, kêu gọi hàng tỷ lòng người nhận biết nội hàm chân thật của sinh mạng. 50 năm quanh năm suốt tháng không mệt mỏi, từ tình thương người cha vừa chào đón đứa con nhỏ, cho đến từ bi bác ái của chư Phật thần thánh, tấm lòng bình đẳng rộng lớn của Ngài dẫn dắt mọi người nêu cao tánh linh. Từ thái độ sự thế cẩn thận tỉ mỉ, cho đến hiểu biết vũ trụ vạn vật vô cùng, Ngài có trí tuệ thánh minh nhìn xa trông rộng, kích phát mở rộng tư duy của mọi người. Từ đệ tử quy dạy trẻ thơ dài, cho đến cảnh giới hoa nghiêm cứu cánh viên mãn, Ngài dạy học sâu sắc dễ hiểu, gợi mở đời sống phong phú của mọi người. Từ ý niệm tâm thức trong một phần triệu ức, cho đến sông dài luân hồi chảy xiết không ngừng, Ngài ví dụ khéo léo sinh động, chấn động mọi người buông bỏ giới hạn. Không có bất kỳ bối cảnh hiển hách nào, trong tay không một tờ văn bằng học lịch, Pháp Sư Tịnh Không, vị trưởng giả một mình vượt qua năm châu lớn, chỉ nghĩ đến thực hiện cuộc sống thành kính thánh triết của Phật Đà, đoàn kết đa nguyên tôn giáo, tuyên dương giáo huấn thiêng liêng chân thật, thế giới một nhà bình đẳng, đối đãi chung sống hòa thuận. Học không biết chán, dạy không biết mệt, luôn vạch ra chân tướng của sinh mạng, vũ trụ, người đời, là giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn của Ngài. Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn, luôn quan tâm đến hạnh phúc, hài hòa, an lạc của người đời, là tấm gương bác ái, nhớ nghĩ chúng sanh của Ngài. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm, luôn khuyến khích người đời tích cực phấn chấn hiếu thiện, là thân hành ngôn giáo vô tư vô ngã của lão pháp sư Tịnh Không, noi theo cổ thánh tiên hiền, quay về tự tánh, luôn nhắc nhở người đời nghiêm túc nhận thức chân thật tự ngã, là phong thái tinh lực dồi dào thành kính khiêm hòa của lão pháp sư. Pháp sư Tịnh Không sinh vào thời dân sơ loạn lạc, cả đời dốc sức hoằng dương giáo dục thánh hiền của Phật Đà. Tuy chỉ tốt nghiệp trung học sơ cấp, dựa vào sự nhiệt tình chân thành hiếu học, tôn sư trọng đạo, lần lượt theo học giáo sư Đại Triết Phương Đông Mỹ, hoặc Phật Tạng Truyền Đại sư Chương Gia và Nho Gia Thầy Lý Bỉnh Nam 13 năm. Cần cù chăm chỉ, nhận được sự yêu mến của bậc thầy, thời niên thiếu phản cảm rất sâu đối với tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Thông qua sự giới thiệu của giáo sư Phương, Phật là đại triết, là đại thánh triết, Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học thế giới, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, bắt đầu buông xuống thành kiến, đọc kinh Phật thời gian đã lâu, càng cảm pháp vị nồng hậu. Sau này thân cận với đại sư Chương Gia, từ nhận thức Thích Ca Mâu Ni Phật, nỗ lực thực hiện khai thị nhìn thấu buông xuống, đặt cơ sở học Phật chân thật, thường nhớ đến giáo huấn động viên chí thành cảm thông của thầy Lý Bỉnh Nam. Ngài hoằng tông diễn giáo 50 năm không gián đoạn, nhiếp chọn vạn pháp, hồi vi tịnh độ, tuyệt đối không nghi. Sau khi pháp sư xuất gia, trong thời khắc cảnh ngộ khó khăn nhất, may mắn nhờ thính chúng cư sĩ Hàng Anh đứng ra gánh vác trách nhiệm hộ trì tất cả, ở nhờ cao phủ. Trải qua 17 năm dưới sự vất vả cần cù bôn ba xoay sở của cư sĩ Hàng Anh, thành tựu kinh nghiệm giảng kinh thuyết pháp 30 năm của pháp sư, viên mãn nhu hòa nhẫn nhục định tệ sâu rộng của pháp sư. Ngày nay khi ta cung kính chiêm ngưỡng lão pháp sư, xung quanh sự tán thán ủng hộ của vô số đại chúng, hoặc thông qua internet, vệ tinh, băng đĩa, ngâm thấm sự thiện xảo hoạt bát của lão pháp sư trong khai thị thâm nhập vào lòng người, không ngại thể hội tỉ mỉ sự chân thật từ bi và vị trưởng giả, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, không vì bản thân cầu an lạc. Đó là sự từ bi vô tận của chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, trải qua trăm điều vẫn kiên định, nhiều lần gặp phải phỉ báng bôi nhọ cũng không lui. Chính là sự từ bi chân thật vô tận này, thành tựu được trí tuệ biện tài viên dung vô ngại của lão pháp sư, chính là nghị lực từ bi kiên trì bền bỉ này, làm cho lão pháp sư trải qua vạn khổ, cuối cùng bước đi nhanh nhẹn khỏe mạnh, không từ bốn ba cực khổ vì thế giới hài hòa. Cũng chính là tấm lòng từ bi vô tư vô ngã này, làm cho lão pháp sư nhiều lần gặp phải phỉ báng bôi nhọ, vẫn nhìn xa trông rộng, không ngại khẩn thiết khuyên bảo chúng sanh phá mê khai ngộ. Pháp sư học cao hiểu rộng, Đại Thánh Đạo Nho Phật, Thông Tông Thông Giáo, Viên Thuyết Vô Ngại, nghiên cứu kiến thức khoa học xã hội kỹ thuật rộng rãi, khéo áp dụng tinh hoa của giáo dục văn hóa các tôn giáo. Tâm lượng của Ngài rộng lớn, nhìn xa trông rộng, đặc biệt là tấm lòng cả đời dù cho không ai biết đến cũng không hối hận. Thật sự không phải thế hệ nông cạn như Mạc Hậu có thể tham cứu được một phần nhỏ nhất. Nay chỉ từ trong nhận thức có hạn, đem khái niệm quan trọng mà bình thường Ngài giảng dạy quy kết để nói đơn giản sơ lược. Tuy rằng không tránh khỏi kiến thức đông cạn thiển cận, vẫn nguyện tung ngọc nhữ thạch thử nghiệm từ góc độ tương đối toàn diện, hướng về một vị tuổi tác vượt qua thế kỷ, tâm lượng vượt qua tôn giáo, trí tuệ vượt qua sự học tập của trưởng giả từ xưa đến nay. Càng quan trọng hơn là hy vọng ngôn hành thân giáo của vị trưởng giả này cho chúng ta mở rộng tầm mắt, có nhận thức chính xác về giáo dục trí tuệ thánh hiền, lý giải sâu sắc, tiến tới noi theo mà thực tiễn, cùng sử dụng chân thiện mỹ tuệ sẵn có của đời người. Kính đảnh lễ chào Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, A Di Đà Phật. Nhiều sự cảm ơn hơn, những cảm ngôn dưới đây đến từ luận đàm Duyên Bị Tạng, luận đàm Giới Tà Dâm, Mạng Phật Học vân vân. Cả đời tôi ở thế gian vốn ngu dốt, hóng hách ngang ngược, không tự lượng sức, tình cờ gặp gỡ Pháp Sư Tịnh Không của nhân gian, nhìn thấu buông xả phá mê thành. Nguyện ân sư đáng kính của con, lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, thường trú tại nhân gian, chánh pháp mãi trụ thế. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. CRI 813. Lão Pháp Sư chánh tri chánh kiến chánh hành, làm mô phạm và tấm gương tốt về đối người xử việc tiếp vật cho chúng ta thấy, cần phải tôn kính Ngài. Nghe lão Pháp Sư khai thị và giảng kinh diệu, đối với việc tu học và làm người của chúng ta có giúp đỡ rất nhiều. Lý Vũ Khôn. Đệ tử khẩn thỉnh lão Pháp Sư có thể trụ thế lâu dài, chỉ dạy người đời phàm phu hành Bồ Tát Đạo, A Di Đà Phật. Đệ tử tưởng luật ba lạy rồi lại lạy ba lạy, sửa lỗi từ đây. Ngày 4 tháng 8 năm 2007 là một ngày đặc biệt. Trên thế giới lại có thêm một người ăn chay bảo vệ động vật. Trong nhân duyên trùng hợp, khi tôi xem Liễu Phạm Tứ Huấn của Pháp Sư Tịnh Không chú giải, thì tôi vô cùng hoan hỷ, đến mức chép lại một bản. Nên nói như vậy, Pháp Sư Tịnh Không là thầy nhập môn để tôi bước vào Phật Pháp. Tiếp theo đó, càng hiểu rõ sâu sắc hơn về Phật học, cảm thấy bản thân càng ngày càng nhiệt tình, càng ngày càng hoan hỷ đối với Phật học. Mỗi khi rảnh rỗi, thích du lịch đến thánh địa Phật giáo và lễ bái, thích theo dấu chân của Phật Đà, thích sự trong sạch đàn hương thấm vào nội tâm, thích ở nơi yên tĩnh nhắm mắt suy nghĩ, luôn có duyên nhìn thấy các sư huynh đàm luận vấn đề có liên quan đến ăn uống trên diễn đàn mạng, có xúc động nhưng do tâm tham của bản thân nên luôn trốn tránh. Dù rằng mấy năm trước đã có ăn chay, bình thường ăn tam tình dục, nhưng cũng chỉ là đến ngày thì ăn trên hình thức, có lúc ở đơn vị khi mời khách liền đổi ngày ăn chay, thật là hổ thẹn. Ngày 4 tháng 8 đúng lúc xem được Pháp Sư Tịnh Không đang giảng về sự nguy hại của ăn thịt trên mạng, rất sợ lại rất đau lòng. sợ có quả báo. Đau lòng là những chúng sanh khổ nạn, đau khổ như vậy, sao tôi còn nỡ có tâm tiếp tục ăn thi thể của chúng? Cho dù tôi không sát sanh, nhưng ăn thân xác của chúng cũng rất tàn khốc. Tôi thật lòng cảm thấy rất khó chịu. Pháp sư Tịnh Không nói không sai chút nào. Phải tin nhân quả, đoạn ác tu thiện, thông cảm cho cái khổ của chúng sanh. Ở đây tôi phải sám hối. Rất may mắn bản thân còn chút thiện căn. Rất cảm ơn lão pháp sư Tịnh Không để tôi bước vào thế giới của Phật Pháp. Cảm ơn Phật Đà cho đời này may mắn gặp được Ngài, để con bước vào ý cảnh tĩnh mịch hủy diệt. Cảm ơn các vị sư huynh để tôi có thể bước thêm một bậc trên con đường học Phật tu hành. Cảm ơn Tam Bảo, con sẽ luôn tìm kiếm dấu chân của Phật Đà mà tiếp bước. Ăn chay vạn tuế, tâm như nước trong. Tôi rất thích lão pháp sư Tịnh Không. Vừa nhìn thấy pháp tướng của Ngài thì tôi sanh tâm hoan hỷ. Càng không cần nói đến sẽ thật sự được gặp gỡ lão pháp sư. Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không kiềm chế được mà quỳ xuống. Cả đời này có lẽ người tôi kính phục nhất, quý trọng nhất chính là lão pháp sư Tịnh Không rồi. Lúc đó khi xem bài văn, nhìn thấy Ngài không có đạo tràng mà đến nhà của cư sĩ ở. Khi người khác đột đại vô căn cứ, tôi đã khóc một cách hỗn loạn. Đảnh lễ lão pháp sư Tịnh Không, đảnh lễ lão pháp sư Tịnh Không, đảnh lễ lão pháp sư Tịnh Không. Ngô Tưởng. Dưới sự tiếp dẫn, tôi bước vào cửa Phật của lão pháp sư Tịnh Không khi giảng Vô Lượng Thọ Kinh. Đến nay đã 6 năm. Sự cảm ơn trong lòng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ân sư ơi, đệ tử nhận được pháp ích sâu sắc của Ngài cho đến nay, nhưng lại không biết biểu đạt sự cảm ơn của con đối với Ngài thế nào. Mỗi khi nghĩ đến đây đều không cầm lòng được nước mắt đầm đìa. Nhớ có một lần con nằm mơ thấy lão pháp sư, con vô cùng kích động, kích động đến mức tỉnh dậy. Khi vừa tỉnh giấc, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương siêu xuất thế gian bao phủ trong không khí. Khi nằm mơ gặp được lão pháp sư, con khao khát được gặp ân sư một lần, tận tai lắng nghe giáo huấn của ân sư. Ok, 1077. Đúng vậy, lão pháp sư hoằng pháp lợi sanh hơn 50 năm, độ hóa rất nhiều người hữu duyên, những người chân thật được lợi ích nhiều vô số kể. Lão pháp sư càng tự mình thể nghiệm, thị hiện lợi ích của học Phật cho chúng sanh. Mọi người chúng ta đều tới cầu nguyện lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không có thể trụ thế dài lâu, rộng độ hữu tình, khiến cho càng nhiều chúng sanh phá mê khai ngộ. Nam mô A Di Đà Phật. Thủy Thủy. Mỗi khi nhìn thấy lão pháp sư Tịnh Không, lão pháp sư không tiếc công sức chỉ dạy, tận tình khuyên bảo, toàn thân chính khí hào hùng, không nhịn được quỳ xuống, nước mắt đầm đìa. Lão pháp sư nhất định phải khỏe mạnh, trụ thế lâu dài, đừng rời khỏi chúng con. Chúng con phải ngoan ngoãn nghe lời của Ngài, chăm chỉ học tập, giống như đóa hoa. Tôi tỉnh ngộ tin Phật là nhờ pháp sư Tịnh Không. Nhận lời mời trong phim Công Ích Kỷ Lục, Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ, cảm tạ pháp sư Tịnh Không để đời này con may mắn nghe được Phật Pháp. Pháp sư Tịnh Không là người cả đời này đáng để con biết đến. Cảm kích rơi nước mắt. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiểu Bồ Đề 666. Đảnh lễ lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không. các vị sư huynh không có nhiều thời gian, có thể mua MP3 tải kinh lão pháp sư giảng về đợi trong MP3. Như vậy mọi lúc đều có thể nghe lão pháp sư giảng kinh rồi. Tôi là loại người 3 ngày không nghe kinh, phiền não tuyệt đối khởi hiện hành. Nhưng chỉ cần nghe lão pháp sư giảng kinh thì tôi có thể tâm khai ý giải. Cảm ơn lão pháp sư từ bi độ con phá mê khai ngộ. Vả lại, lão pháp sư cũng có giảng nghe Hoa Nghiêm kinh và một câu Phật hiệu, vạn sanh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Linh dưới đây có thể tải bài giảng kinh MP3 của lão pháp sư, website vượtquayweb.amtb.org, Linh Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, website vượtquayweb.home.net.com.tw, phát sóng trực tiếp pháp sư Tịnh Không giảng kinh vũ trụ vi trần. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức đầy, hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.